Thông thường thì khi nhắc đến một chẩn đoán y khoa, mọi người luôn kỳ vọng vào một sự chính xác tuyệt đối, đúng không? Kiểu như kỹ thuật cơ khí vậy.
Đúng rồi, rạch ròi đen trắng.
Ừ, một cánh tay bị gãy, phim chụp X-quang hiện lên một đường nứt trắng toát và bác sĩ chỉ cần chỉ vào đó rồi nói, nó ở ngay đây thưa quý vị, gãy hoặc không gãy, rất là gọn gàng.
Chuẩn luôn, mọi thứ rành mạch.
Sự rõ ràng đó mang lại cảm giác an tâm.
Chính xác, chúng ta thích những thứ có thể nhìn thấy được, phân loại được ngay lập tức mà.
Nhưng mà khi bước vào thế giới của hệ sinh thái nông nghiệp và đa dạng sinh học á, đột nhiên chiếc máy X-quang đó dường như vô dụng. Chúng ta phải nhìn vào một bức tranh chẩn đoán, nói thật là khá là mờ mịt.
Rất mờ mịt là đằng khác.
Kiểu như khi nhắc đến ong thì 99% mọi người sẽ nghĩ ngay đến mật ngọt và những vết đốt đau điếng. Một hình ảnh nguyên thủy kiểu nguyên nhân và kết quả. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ bóc tách một kho tàng tài liệu từ trang ongru.net.
Một nguồn tài liệu cực kỳ thú vị.
Rất thú vị. Nguồn này chỉ ra một sự thật hoàn toàn khác về loài ong rú. Một loài ong tí hon và đặc biệt là hoàn toàn không có ngòi trích.
Ừ, không hề có ngòi.
Tức là thực chất, chúng không phải là những nhà máy làm mật thông thường đâu. Mà câu hỏi đặt ra cho số phân tích hôm nay là loài ong nhỏ bé này còn mang lại những giá trị khổng lồ nào cho nền nông nghiệp hiện đại, cho hệ sinh thái và cả túi tiền của nhà đầu tư nữa.
À, một góc nhìn thực sự vĩ mô. Nhìn vào cái nguồn tài liệu từ ongru.net này, điều làm tôi thấy ấn tượng nhất là các bài viết phân tích họ không chỉ dừng lại ở dăm ba cái kỹ thuật chăn nuôi cơ bản, mà họ đang phác họa loại ong rú này dưới lăng kính của vốn tự nhiên, kiểu như một dạng natural capital ấy, và coi chúng là đại diện cho trí tuệ sinh học.
Trí tuệ sinh học?
Đúng vậy. Thay vì coi việc nuôi ong chỉ là hoạt động khai thác đơn thuần, thì tài liệu này hướng chúng ta đến một nền nông nghiệp tái sinh.
Tôi muốn dừng lại ở điểm này một chút, bóc tách cái từ khai thác sang tái sinh này nhé. Cụ thể thì sự dịch chuyển này nó đang diễn ra như thế nào? Ý tôi là, làm sao một con ong bé xíu lại có thể thay đổi cả một mô hình kinh tế được?
Thực ra thì sự dịch chuyển cốt lõi nó nằm ở cái khái niệm gọi là chuỗi giá trị tích hợp và mô hình kinh tế xanh.
Chuỗi giá trị tích hợp?
Hãy hình dung thế này. Trong quá khứ, mô hình kinh tế truyền thống chỉ chăm chăm vào việc vắt kiệt tự nhiên, tức là nuôi ong là chỉ để vắt lấy cái giọt mật cuối cùng.
Khai thác triệt để.
Đúng rồi. Nhưng mô hình kinh tế xanh với ong rú lại tạo ra một hệ sinh thái kinh doanh đa tầng.
Đa tầng là sao?
Thay vì chỉ lấy mật, người nuôi khai thác cả các sản phẩm hữu hình, kiểu như sáp này, keo ong này.
Ừ.
Rồi cả các sản phẩm vô hình như dịch vụ thụ phấn và thậm chí là các dịch vụ bổ trợ như du lịch sinh thái hay là giáo dục trải nghiệm nữa.
À, tôi hiểu rồi. Nói nôm na thì nghĩa là chúng ta không chỉ đang vắt sữa một con bò, mà chúng ta đang bán cả dịch vụ dọn cỏ của con bò đó.
Đúng, đúng.
Rồi sau đó bán vé cho người ta vào xem con bò dọn cỏ nữa. Kiểu một chuỗi giá trị không bỏ sót bất kỳ một mắt xích nào luôn.
Một phép so sánh quá là trực quan. Và cái nguyên tắc tối thượng ở đây là gì? Đó là bảo vệ thiên nhiên, chính là nền tảng cốt lõi để tối ưu hóa ROI, tức là lợi nhuận đầu tư một cách bền vững.
Nghĩa là bảo vệ thiên nhiên sinh ra tiền.
Đầu với bảo tồn. Ngược lại luôn, thiên nhiên càng được tái tạo, thì cái biên lợi nhuận của người nông dân càng mở rộng.
Thế tóm lại, kinh tế xanh với ong rú có nghĩa là thiên nhiên càng khỏe mạnh, lợi nhuận thu về sẽ càng cao.
Chuẩn luôn.
Nhưng mà điều này dẫn đến một điểm nghẽn logic mà tôi nghĩ là nhiều người nghe cũng đang thắc mắc đây. Nguồn tài liệu chỉ ra rằng dịch vụ thụ phấn mới là dòng tiền lớn nhất, vượt xa giá trị từ hũ mật.
Ừ.
Vậy tại sao lại phải là ong rú? Tại sao chúng ta không dùng các loài ong mật to lớn, khỏe mạnh khác, hoặc là thậm chí dùng máy móc, máy bay không người lái để thụ phấn nhân tạo cho nhanh và cho rẻ?
Một sự phản biện rất hợp lý. Tại sao lại đi giao một công việc vĩ mô cho một cái sinh vật chỉ bé bằng hạt gạo, đúng không?
Đúng rồi, kích thước chúng siêu nhỏ mà.
Thì câu trả lời nó nằm ở cơ chế giải pháp sinh học chính xác.
Giải pháp sinh học chính xác?
Để tôi giải thích. Các loài ong mật lớn thông thường, chúng thường bỏ qua những bông hoa có cấu tạo quá nhỏ hoặc hình thái quá phức tạp, đơn giản vì chúng không thể chui lọt.
À.
Trong khi đó, cái kích thước siêu nhỏ của ong rú lại cho phép chúng lách vào tận những không gian chật hẹp nhất của cấu trúc hoa.
Nghĩa là thay vì dùng một con dao phay khổng lồ để gọt một quả nho, chúng ta đang dùng một chiếc dao mổ phẫu thuật siêu nhỏ. Và ở đây, chiếc dao mổ đó chính là đàn ong rú.
Chính xác là như vậy. Hơn nữa, tập tính của chúng rất là hiền lành, lại không có ngòi trích. Điều này giải quyết được một cái bài toán quản trị khổng lồ trong nông nghiệp.
Bài toán gì cơ?
Đó là an toàn lao động. Chúng có thể làm việc bền bỉ ngay cả khi có hàng chục nhân công đang tỉa cành, đang bón phân xung quanh mà không gây ra bất kỳ một sự hoảng loạn hay tai nạn lao động nào.
Chà!
Thử nghĩ xem, máy bay không người lái có thể làm được việc giải phấn, Nhưng máy móc thì không thể có được cái sự nhận biết tinh tế về độ chín của nhụy hoa như trí tuệ sinh học của loài ong được.
Rất logic.
Rất là thuyết phục.
Nhưng mà, đọc trong tài liệu, tôi thấy có nhắc đến một câu chuyện cực kỳ thú vị, gọi là nghịch lý vanilla.
À, vụ hoa vanilla.
Đúng rồi. Kích thước nhỏ là một lợi thế, nhưng dường như nó không phải lúc nào cũng hoàn hảo, đúng không? Tôi đọc thấy tỷ lệ thụ phấn tự nhiên mà chúng đạt được cho hoa vanilla chỉ vỏn vẹn khoảng 4,9%.
Đúng là 4,9%.
Khoán đã, 4,9% á? Nếu tôi là chủ một trang trại vanilla, thì cái con số đó là một thảm họa tài chính rồi. Tại sao người ta vẫn để chúng bay quanh vườn vanilla làm gì?
Sự hoài nghi của người làm kinh tế lúc nào cũng nhạy bén nhỉ? Thực ra thì đúng là cấu tạo của hoa vanilla cực kỳ đặc biệt. Nó có một cái màng ngăn tự nhiên giữa nhị và nhụy để ngăn tự thụ phấn.
Ờ.
Nên ong rú dù có chăm chỉ đến mấy, nhưng với tỷ lệ 4,9% đó, người nông dân vẫn phải thuê người đi thụ phấn cho vanilla bằng tay thôi.
Vậy là ong rú thất bại toàn tập ở nhiệm vụ này rồi.
Nghe thì có vẻ như vậy, nhưng chính sự kém hiệu quả đó lại vô tình sinh ra một chiến lược tạo sự khan hiếm hoàn hảo.
Chiến lược khan hiếm á? Ý là chúng tạo ra một cái gì đó khác thay vì quả vanilla sao?
Chuẩn. Trong cái quá trình mải mê lách vào những bông hoa lan vanilla để tìm kiếm thức ăn và nhựa, loài ong này vô tình ướp cái hương thơm quyến rũ của loài lan quý giá này vào chính hũ mật của chúng.
Wow!
Và kết quả là gì? Chúng ta có mật ong rú hương vanilla, một dòng sản phẩm phụ nhưng lại cực kỳ khan hiếm và có giá bán trên trời tại thị trường thượng lưu.
Chà, thật á! Giống như việc vô tình tạo ra một phiên bản limited edition, một bản giới hạn độc nhất vô nhị trong thế giới tự nhiên vậy.
Đúng rồi.
Quả thực thiên nhiên luôn có cách bù đắp của nó. Vậy rõ ràng, thụ phấn là một dòng tiền vô hình vô cùng kỳ diệu. Vậy nếu khả năng thụ phấn của chúng hiệu quả đến thế, các tập đoàn nông nghiệp và người nông dân đang áp dụng chúng vào thực tế như thế nào để cắt giảm chi phí? Có con số cụ thể nào không?
Có chứ. Hãy nhìn vào các con số tài chính. Chúng rất biết nói. Trong môi trường nhà màng hoặc nhà kính đây, nơi trồng cà chua, dưa leo hay ớt chuông ấy.
Ừ, không gian khép kín.
Đúng, không gian khép kín thì côn trùng tự nhiên bên ngoài đâu có xâm nhập vào được. Thụ phấn thủ công thì chi phí nhân công quá cao mà môi trường trong đó lại rất nóng bức. Khi đưa thùng ong rú vào, tài liệu ghi nhận là chi phí nhân công thụ phấn tay giảm tới 80%.
Giảm 80% chi phí lao động? Trời, đó là một con số có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện lợi nhuận của bất kỳ nông trại nào đấy.
Đúng vậy.
Thế còn ở các trang trại không gian mở thì sao?
Đối với các trang trại mở quy mô lớn như là trồng bơ, sầu riêng hay mắc ca, thì việc ứng dụng ong rú giúp giảm từ 30 đến 50%.
Cũng rất đáng kể.
Mà điểm mấu chốt không chỉ là chi phí đâu. Tỷ lệ đậu trái nó tăng lên, quả thì đồng đều hơn, giảm hẳn cái tình trạng quả méo hay lép hạt.
À, chất lượng nông sản tăng.
Chuẩn. Từ đó nâng cao tỷ lệ nông sản đạt chuẩn xuất khẩu loại 1 luôn.
Vậy giả sử nhá, có những thính giả đang là nông hộ nhỏ, những người làm nông nghiệp đô thị hoặc những người mới bắt đầu muốn áp dụng mô hình này, họ không thể cứ ra rừng bắt đại một tổ ong mang về vườn nhà được đúng không? Nguồn tài liệu có đưa ra một lộ trình chọn giống cụ thể nào cho người nuôi không?
Chắc chắn rồi, cái này không thể làm theo cảm tính được đâu. Lựa chọn giống phải dựa trên mục tiêu sinh thái và quy mô canh tác.
Cụ thể là sao?
Dựa trên dữ liệu tài liệu cung cấp nhé. Nếu là một nông hộ nhỏ làm nông nghiệp đô thị hoặc canh tác trong nhà màng, thì giống Tetragonula là lựa chọn chiến lược số 1.
Tại sao lại là giống Tetragonula? Chúng có cái đặc điểm gì nổi trội vậy? Hecta hoặc trồng cây công nghiệp lâu năm, rừng sản xuất thì sao? Họ nên dùng giống nào?
Khi đó thì giống Lepidotrigona lại là ngôi sao.
Lepidotrigona.
Đúng, giống Lepidotrigona. Chúng to hơn một chút, phạm vi bay rộng hơn rất nhiều, và đặc biệt, giống này có khả năng thu gom nhựa cây cực kỳ mạnh mẽ ở các tầng tán cao.
Nhựa cây á? Tại sao cái này lại quan trọng?
Vì nhựa cây chính là nguyên liệu để bầy ong tạo ra sản lượng keo ong, hay còn gọi là propolis, rất lớn. Và keo ong là một thương phẩm có giá trị kinh tế cực cao trên thị trường y tế đấy.
Có thể thấy việc sử dụng đúng loài ong rú nó giống hệt như việc lựa chọn đúng một công cụ nông nghiệp hiện đại vậy ha? Tối ưu hóa rủi ro và tối đa hóa hiệu suất.
Hoàn toàn đồng ý.
Nãy giờ chúng ta nói nhiều về thụ phấn rồi, cái dòng tiền vô hình. Nhưng mà tổ ong thì toàn sáp và nhựa thế này, thì không bỏ đi thứ gì ư? Tôi cứ nghĩ sáp ong thì chỉ đun chảy ra để làm nến thôi.
Ồ, không đâu.
Vậy đã đến lúc chúng ta đập hộp cái tổ ong rú rồi. Bên trong đó thực sự có những khối vàng sinh học nào?
Việc đập hộp này sẽ mang lại rất nhiều bất ngờ đấy. Tổ ong rú thực sự là một phòng thí nghiệm hóa sinh của tự nhiên. Tài liệu gọi nó là hệ sinh thái sản phẩm BioGold, vàng sinh học.
Vàng sinh học. Nghe hấp dẫn đấy.
Đầu tiên, tất nhiên là mật ong rú rồi. Khác với mật thường, nó được lên men tự nhiên ngay trong các hũ sáp.
Lên men tự nhiên?
Đúng, Nó có vị chua ngọt đặc trưng, tính kháng khuẩn cực cao và được định vị ở phân khúc cấp dược liệu luôn. Medical grade ấy, giá của nó thường cao gấp 3 đến 5 lần mật ong thông thường.
Vị chua ngọt và lên men tự nhiên, kiểu nghe giống như một loại thực phẩm chức năng hơn là chất tạo ngọt thông thường ấy nhỉ? Còn keo ong mà anh vừa nhắc đến ở đoạn trước thì sao?
Keo ong, tức là propolis, nó là hỗn hợp nhựa cây bản địa do ong thu thập, hòa trộn với sáp ong và enzyme của chính chúng. Cây cối tiết ra nhựa để chữa lành vết thương và chống vi khuẩn đúng không? Khi ong mang nhựa đó về, chúng tạo ra một hàng rào kháng khuẩn và kháng nấm cực mạnh để bảo vệ tổ.
À, lấy vũ khí của cây làm vũ khí của mình.
Chuẩn, nhờ đặc tính này, nó trở thành nguyên liệu chiến lược đắt giá trong ngành dược phẩm và mỹ phẩm cao cấp.
Thật là tuyệt vời. Tôi thấy tài liệu còn nhắc đến một thứ gọi là phấn bánh hay là bee bread. Nghe có vẻ giống như một loại lương khô dự trữ của bầy ong ấy nhỉ?
Đúng là lương khô, nhưng mà là loại hảo hạng nhất. Đó là phấn hoa được ong nhào trộn với mật và vi sinh vật có lợi, sau đó ép chặt và lên men tự nhiên trong tổ.
Lại lên men tiếp.
Đúng. Quá trình lên men này nó bẻ gãy các lớp vỏ cứng của hạt phấn, làm cho nó dồi dào probiotic và protein dễ hấp thụ. Hiện nay, cái bee bread này đang là một tiềm năng khổng lồ cho thị trường thực phẩm bổ sung dinh dưỡng.
Thế còn cái lớp vỏ tổ thì sao? Chúng ta có thể tận dụng luôn cả cái vật liệu làm tổ của chúng không?
Có luôn. Đây chính là điểm đột phá về vật liệu học. Sáp của ong rú không chỉ là sáp đơn thuần đâu. Tài liệu chỉ ra hai dạng là cerumen và bitumen.
Cerumen và bitumen.
Đúng. Cerumen là vật liệu dẻo từ sáp trộn với một ít nhựa cây. Chúng dùng để xây mấy cái hũ đựng mật. Còn bitumen là lớp vỏ bảo vệ bên ngoài tổ, cực kỳ cứng cáp vì tỷ lệ nhựa cây rất cao.
À.
Chúng là các vật liệu sinh học. Các polymer có khả năng chống nước, cách nhiệt và kháng khuẩn tuyệt vời. Hiện nay, người ta đang nghiên cứu chúng như một loại vật liệu tiềm năng cho ngành xây dựng bền vững, hoặc làm nến thơm thanh lọc không khí đấy.
Vậy tóm lại, từ giọt mật, hạt phấn cho đến cả cái vỏ bọc tổ, không có bất kỳ một thứ gì là phế phẩm cả.
Không bỏ đi thứ gì.
Tất cả đều là vật liệu sinh học mang giá trị thặng dư cực cao. Nhưng mà khoan đã, để tạo ra được chuỗi biogol tinh khiết đến mức làm dược liệu như vậy á, tôi đoán ong rú phải đòi hỏi một môi trường sống cực kỳ khắt khe, đúng không?
Vô cùng khắt khe. Nếu chúng ta coi một hệ sinh thái nông nghiệp là một cơ thể sống đi, thì ong rú chính là hệ miễn dịch, đồng thời là bản xét nghiệm máu chính xác nhất của cơ thể đó.
Bản xét nghiệm máu?
Đúng. Tài liệu sử dụng một thuật ngữ rất đắt giá, lính gác sinh học, tức là Sentinel.
Lính gác sinh học? Tức là chúng đứng gác và báo động khi có nguy hiểm á?
Đúng, theo nghĩa đen luôn. Cơ thể chúng siêu nhỏ và cực kỳ nhạy cảm với sự thay đổi của hóa chất. Sự hiện diện, khả năng sinh trưởng hay việc chúng sụt giảm, tách đàn bỏ đi chính là bằng chứng sống.
Báo động đỏ đúng không?
Chuẩn, là báo động đỏ chính xác nhất về dư lượng hóa chất và thuốc trừ sâu. Thuốc trừ sâu có thể được giấu trong các báo cáo kiểm định trên giấy tờ, nhưng không thể giấu được hệ thần kinh nhạy cảm của ong rú. Nếu vườn phun hóa chất, chúng sẽ chết hoặc bỏ đi ngay lập tức.
Toàn miễn phí.
Không sai một ly.
Nếu thấy ong còn bay lượn miệt mài trong vườn, người tiêu dùng có thể yên tâm tuyệt đối rằng đất ở đó sạch, nước ở đó sạch.
Chính xác. Chúng cung cấp một chứng nhận sinh học chân thực nhất, không thể làm giả được. Hơn thế nữa nhé, chúng còn đóng vai trò là những kiến trúc sư tái sinh rừng.
Tái sinh rừng như thế nào ạ?
Bằng cách len lỏi thụ phấn cho thảm thực vật ở tầng tán chính, tức là primary canopy của rừng nguyên sinh á, chúng giúp hạt giống phát tán, cây cối đâm rễ sâu hơn. Quá trình này giúp rừng tự tái sinh, giữ mạch nước ngầm và tạo ra một hào chắn carbon khổng lồ.
Hào chắn carbon?
Ừ, cây càng lớn, càng giữ được nhiều carbon trong đất, giúp chống lại biến đổi khí hậu.
Vậy giữ được ong rú chính là giữ được chứng chỉ xanh hay còn gọi là chỉ số ESG về phát triển bền vững cho toàn bộ trang trại rồi. Điều này chắc chắn nâng tầm giá trị thương hiệu lên một mức cao mới.
Chắc chắn là vậy.
Vậy thì câu hỏi thực tế nhất lúc này. Với tất cả những giá trị tuyệt vời trải dài từ thụ phấn, sản phẩm Biogo đến việc bảo tồn môi trường, làm thế nào để các nhà đầu tư và người nông dân tích hợp tất cả chúng thành một cỗ máy tạo lợi nhuận hoàn chỉnh?
Một câu hỏi rất hay.
Nguồn tài liệu có đưa ra một mô hình thực tế nào chứng minh được tính khả thi của lộ trình đầu tư này chưa?
Rất may mắn là tài liệu đã đưa ra một hình mẫu thực tiễn rất đáng chú ý để trả lời cho bài toán này. Đó là mô hình hệ sinh thái Bevani.
Hệ sinh thái Bevani?
Đúng. Đây không chỉ là nuôi ong lấy mật, mà là một mô hình quản trị vốn tự nhiên đa tầng cực kỳ thông minh. Họ vạch ra một lộ trình đầu tư tối ưu để người nông dân không bao giờ bị rơi vào thế kém gai, tức là không bị phụ thuộc vào một nguồn thu duy nhất.
Cụ thể các bước là gì?
Bước đầu tiên trong lộ trình này, họ áp dụng nền kinh tế chia sẻ.
Kinh tế chia sẻ? Nghe có vẻ giống như việc cho thuê xe công nghệ ấy nhỉ? Nhưng mà áp dụng cho bầy ong sao?
Về cơ bản thì đúng là như vậy. đó là dịch vụ cho thuê đàn ong, Colony Rental, vào đúng mùa hoa cao điểm của các trang trại lớn.
À, thú vị thật.
Giả sử một trang trại bơ hay sầu riêng, quy mô lớn chỉ cần thụ phấn trong vòn vẹn vài tuần hoa nở thôi. Thay vì họ phải tự nuôi ong cả năm rất tốn công và tốn chi phí, họ đi thuê các thùng ong rú mang đến.
Rất hợp lý.
Chủ ong thu phí dịch vụ thụ phấn. Sau mùa hoa, họ lại mang bầy ong đi nơi khác. Đây là cách tạo ra dòng tiền nhanh và cực kỳ ổn định.
Khai thác dịch vụ vô hình nhưng mà thu tiền Phật, nghe rất là lý tưởng. Nhưng đợi đã, nếu cho thuê ong, lỡ trang trại đó gian dối, họ vẫn lén xịt thuốc trừ sâu khiến bầy ong mang đến bị chết sạch thì sao? Lúc đó chủ ong chẳng phải mất trắng cả vốn lẫn lời à?
Một điểm mù rất hay, nhưng đây chính là lúc cái vòng lặp lính gác sinh học mà chúng ta vừa nói ở trên phát huy tác dụng bảo vệ.
Nghĩa là sao?
Trong hợp đồng cho thuê ong, nó luôn đi kèm một điều khoản môi trường cực kỳ nghiêm ngặt. Trang trại thuê ong bắt buộc phải tuân thủ quy trình nông nghiệp sạch 100% trong thời gian ong làm việc.
Ừ.
Nếu phát hiện dư lượng hóa chất khiến ong chết, trang trại phải đền bù hợp đồng rất nặng. Điều này vô hình chung tạo ra một áp lực tích cực, ép các trang trại lớn phải chuyển đổi sang canh tác xanh.
Wow, một tên trúng hai nick, vừa có tiền dịch vụ, vừa ép được chuẩn mực sinh thái. Sau dịch vụ cho thuê thì sao? Lộ trình tiếp theo của họ là gì?
Bước thứ hai là khai thác triệt để các giá trị vô hình khác thông qua du lịch trải nghiệm nông nghiệp và giáo dục sinh thái.
Du lịch và giáo dục?
Đúng. Họ thu vé tham quan, tổ chức các khóa học thực tế ngay tại nông trại cho trẻ em và cả người lớn. Khách hàng đến ngắm ong làm tổ, học về thiên nhiên và quan trọng nhất nhé, họ sẽ tự tay mua các hũ mực, keo ong Biogold ngay tại chỗ với mức giá cao. Không cần tốn chi phí lên kệ siêu thị hay là qua bất kỳ khâu trung gian nào.
Rất thông minh. Giáo dục khách hàng tại chỗ để họ hiểu cái giá trị thực sự, rồi bán sản phẩm trực tiếp luôn. Nhưng mà nếu muốn mở rộng quy mô, làm sao để thuyết phục những khách hàng cao cấp ở các thành phố lớn, những người sẵn sàng chi trả mức giá gấp 3, gấp 5 lần, rằng sản phẩm của nông trại thực sự sạch và hữu cơ 100%. Họ đâu có thời gian đến tận nơi để xem ong đâu.
Đó chính là lúc bước thứ 3 xuất hiện, cũng là cái bước đột phá nhất. Truy xuất nguồn gốc số, Digital Traceability.
Truy xuất nguồn gốc số, nó khác gì cái mã vạch QR bình thường?
Khác nhiều chứ. Họ không đi theo lối mòn là chỉ dán một cái tem mã vạch QR vô chi lên lọ mật để khách hàng quét đâu. Hệ sinh thái Bevani, ứng dụng công nghệ IoT, phát sóng trực tiếp sức khỏe của đàn ong tại trang trại lên website và mạng xã hội 24/7.
Phát sóng trực tiếp bầy ong luôn á?
Chuẩn. Như chúng ta đã phân tích, ong rú là lính gác sinh học. Việc khách hàng ở thành phố mở điện thoại lên, nhìn với bầy ong khỏe mạnh bay lượn đi lấy mật mỗi ngày chính là bản báo cáo minh bạch hóa tiêu chuẩn hữu cơ chân thực nhất. Không ai có thể làm giả được điều đó.
Chà, không gì thuyết phục hơn việc chứng kiến tận mắt thiên nhiên đang làm việc. Nó xây dựng một niềm tin tuyệt đối cho phân khúc khách hàng cao cấp luôn.
Đúng vậy.
Rõ ràng, đầu tư vào ong rú theo mô hình này là một bài toán quản trị vốn tự nhiên đa tầng quá xuất sắc. Nó giúp nông dân và doanh nghiệp tối ưu hóa lợi nhuận kinh tế xanh, đa dạng hóa doanh thu và không bao giờ bị dồn vào chân tường vì phụ thuộc vào một mùa vụ hay là một sản phẩm duy nhất.
Một hệ sinh thái kinh doanh quá bền vững.
Muốn gợi mở một suy nghĩ sâu hơn một chút.
Ừ.
Trong một thế giới đang nóng lên từng ngày và tài nguyên ngày càng cạn kiệt, có lẽ những chú ong rú tí hon này không chỉ đang đánh giá môi trường sống xung quanh mà chúng đang đánh giá chính năng lực thích nghi của loài người chúng ta. Việc chúng ta có thể giữ cho loài ong nhỏ bé này tiếp tục tồn tại và phát triển hay không, thực chất nó là bài kiểm tra cuối cùng, xem nền nông nghiệp của con người có xứng đáng được thiên nhiên tiếp tục dung dưỡng hay không.
Một góc nhìn rất sâu sắc.
Nếu bạn thấy tập podcast hôm nay hữu ích, hãy chia sẻ cho bạn bè hoặc những người đang quan tâm đến ong rú và nông nghiệp bền vững.
Bạn cũng có thể tìm hiểu đầy đủ hơn tại website https.ongru.net hoặc đọc bài viết chi tiết tại https.ongru.net, ongru.vnt, ong rú, ứng dụng của ong rú, để khám phá thêm nhiều kiến thức thực tế về ong rú.
Nếu bạn cần tư vấn miễn phí về kỹ thuật nuôi ong rú, lựa chọn giống, thiết kế thùng nuôi hoặc các vấn đề liên quan, hãy liên hệ hotline and Zalo 0915656091. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành cùng bạn.
Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những tập podcast tiếp theo của ongru.net.